Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Rust, hồi ký về thép và nghị lực là hồi ký phi hư cấu của Elise Collett-Goldbach, xuất bản năm 2000. Cuốn sách ghi lại quãng thời gian bà làm công nhân tại nhà máy cán thép ArcelorMittal ở Cleveland, Ohio, sau khi con đường học vấn và đời sống cá nhân bị đảo lộn bởi sang chấn, bệnh rối loạn lưỡng cực và bất ổn kinh tế của thời kỳ đại suy thoái. Goldbach không chỉ kể chuyện tìm được một công việc có thu nhập ổn định. Bà đưa người nghe vào nhịp sống của nhà máy, từ ngôn ngữ nghề nghiệp, các ca làm luân phiên, rủi ro an toàn, đến những quan hệ hình thành trong phòng nghỉ và trên sàn xưởng. Hồi ký cũng đặt trải nghiệm đó trong bối cảnh vành đai reset, nơi suy giảm công nghiệp, công đoàn và chính trị bản sắc tác động trực tiếp đến đời sống người lao động. Mục đích của sách là làm rõ phẩm giá, áp lực và sự phức tạp của một thế giới thường bị nhìn qua định kiến, đồng thời khảo sát cách lao động có thể vừa nâng đỡ, vừa thử thách một con người đang sống cùng bệnh tâm thần. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, nhà máy thép Cleveland là không gian lao động cụ thể, không phải một biểu tượng trừu tượng. Điểm nổi bật của Rust là cách Goldbach mô tả nhà máy thép từ vị trí của một người trực tiếp làm việc trong đó. Bà không dùng công nghiệp thép chỉ làm phông nền cho câu chuyện cá nhân. Những chi tiết về người mới được gọi là Orange Hats, về cách gọi xe chở trong xưởng, về các khu vực làm việc khác nhau và về quy tắc ngầm của tập thể cho thấy một môi trường có ngôn ngữ, thứ bậc và kỹ năng riêng. Điều này quan trọng vì người ngoài thường nói về nhà máy qua số liệu việc làm, ô nhiễm hoặc tranh luận chính sách nhưng ít thấy cách công việc được tổ chức từng ngày. Goldbach làm rõ rằng sản xuất thép đòi hỏi sự chú ý liên tục, khả năng học quy trình và ý thức về nguy hiểm. Nhà máy vì thế không chỉ là nơi tạo ra hàng hóa, mà còn là nơi người lao động xây dựng năng lực và lòng tự trọng. Cuốn sách cũng không lãng mạn hóa điều kiện làm việc. Ca kíp dài, tính chất nặng nhọc và nguy cơ hiện hữu khiến mức lương tốt trở thành một sự đánh đổi. Nhờ đặt cả sự ổn định vật chất lẫn cái giá cơ thể và tinh thần vào cùng một khung cảnh, Rust đem lại bức chân dung đáng tin cậy hơn về lao động công nghiệp hiện đại. Thứ hai, rối loạn lưỡng cực được nhìn qua ảnh hưởng thực tế của ca kíp và áp lực công việc. Rust đặt vấn đề sức khỏe tâm thần vào điều kiện vật chất cụ thể của đời sống lao động. Goldbach kể về rối loạn lưỡng cực không như một nhãn chẩn đoán tách rời, mà qua những tác động của giấc ngủ bị xáo trộn, lịch làm việc luân phiên, kiệt sức và áp lực phải vận hành bình thường trong một công việc có yêu cầu cao. Cách tiếp cận này giúp người nghe hiểu rằng khả năng giữ việc không chỉ tùy thuộc ý chí cá nhân, nó còn phụ thuộc vào nhịp làm việc, sự ổn định của môi trường sống, thu nhập, các mối quan hệ và khả năng tiếp cận chăm sóc phù hợp. Nhà máy mang lại cho tác giả lối thoát khỏi cảnh thiếu thốn tài chính, cho phép bà cải thiện chỗ ở và phương tiện đi lại. Tuy nhiên, chính lịch ca cũng có thể làm các triệu chứng khó kiểm soát hơn, ảnh hưởng đến tâm trạng và quan hệ tình cảm. Sự căng thẳng giữa hai mặt đó là một trọng tâm của sách. Goldbach không biến bệnh tâm thần thành câu chuyện chiến thắng đơn giản, cũng không coi nó là lý do phủ định toàn bộ năng lực của người bệnh. Bà cho thấy việc tồn tại và làm việc cùng một tình trạng như vậy là quá trình điều chỉnh liên tục, đòi hỏi hiểu biết về giới hạn của bản thân và về những cấu trúc có thể làm tình trạng ấy nặng thêm. Thứ ba, con đường vào xưởng thép cho thấy khoảng cách giữa khát vọng giáo dục và an toàn kinh tế. Hành trình của Goldbach làm cho Rust khác với nhiều tường thuật, quen thuộc về công nhân nhà máy. Bà lớn lên trong môi trường công giáo bảo thủ ở Cleveland, từng theo đuổi việc học và không hình dung mình sẽ làm trong chính ngành công nghiệp mà bà muốn rời xa. Nhưng sang chấn cá nhân, việc được chẩn đoán rối loạn lưỡng cực và thị trường việc làm khó khăn sau đại suy thoái đã thu hẹp những lựa chọn sẵn có. Việc nộp đơn vào nhà máy không được trình bày như sự trở về giản đơn với cội nguồn giai cấp mà là một quyết định thực dụng để đạt an toàn tài chính. Sự đối lập này cho thấy giáo dục không tự động bảo đảm một lối đi nghề nghiệp ổn định, nhất là trong bối cảnh kinh tế suy giảm. Đồng thời, sách phản biện định kiến coi lao động chân tay là dấu hiệu của thất bại trí thức hoặc thiếu tham vọng. Công việc thép yêu cầu học hỏi, chịu trách nhiệm và thích nghi, còn thu nhập từ nó có thể tạo ra mức độ độc lập mà các việc làm bấp bênh không có. Goldbach không phủ nhận cảm giác xa lạ của mình khi bước vào xưởng. Chính góc nhìn vừa thuộc về Cleveland, vừa từng muốn thoát khỏi Cleveland giúp bà quan sát rõ những va chạm giữa kỳ vọng cá nhân, xuất thân, giới tính và thực tế thị trường lao động. Thứ tư, tình đoàn kết tại xưởng làm phức tạp hóa định kiến về vành đai reset và chính trị Trump. Một đóng góp đáng chú ý của Rust là nỗ lực giải thích, thay vì đơn giản hóa, đời sống chính trị của người lao động ở vành đai Reset. Goldbach có những khác biệt chính trị rõ rệt với nhiều đồng nghiệp và với nền tảng gia đình của mình. Dù vậy, trải nghiệm làm việc chung khiến bà nhìn thấy rằng lựa chọn chính trị của công nhân không thể bị quy về sự thiếu hiểu biết hay một định kiến duy nhất. Nỗi lo về nhà máy thu hẹp sản xuất, việc làm biến mất. Thu nhập gia đình và tương lai của cộng đồng tạo thành bối cảnh quan trọng cho sức hấp dẫn của các lời hứa phục hồi công nghiệp. Sách không yêu cầu người đọc đồng ý với các quan điểm ấy. Điều nó đòi hỏi là phải xem người lao động như những cá nhân có lịch sử, lợi ích và phẩm giá thay vì những biểu tượng tiện lợi trong tranh luận quốc gia. Goldbach cũng nhấn mạnh sức mạnh của tình đồng nghiệp. Trong môi trường nguy hiểm, việc dựa vào nhau, học cách tôn trọng kỹ năng của nhau và được một cộng đồng thừa nhận có ý nghĩa rất thực tế. Tình đoàn kết này không xóa bỏ mâu thuẫn về chính trị, giới hay văn hóa, nhưng nó cho thấy hợp tác trực tiếp có thể tồn tại song song với bất đồng sâu sắc, và đó là sắc thái thường vắng mặt trong các mô tả từ bên ngoài về nước Mỹ công nghiệp. Cuối cùng, giới, sang chấn và quyền được thuộc về trong một nghề vốn do nam giới chi phối. Rust cũng khảo sát vị thế của một phụ nữ trong môi trường nhà máy thép vốn thường được xem là nam giới chi phối. Goldbach không tách câu chuyện giới khỏi công việc hàng ngày. Bà cho thấy sự hiện diện của phụ nữ tại xưởng có thể đi kèm áp lực phải chứng minh năng lực, phải thích nghi với văn hóa giao tiếp thô ráp và phải giành lấy sự tôn trọng trong một không gian có những chuẩn mực lâu đời. Vì vậy, chủ đề giới trong sách không chỉ là vấn đề đại diện, nó liên quan trực tiếp đến quyền được tin tưởng, được an toàn và được xem là một thành viên thực thụ của tập thể lao động. Trải nghiệm bị xâm hại tình dục trước đó là phần nền quan trọng của hồi ký, đồng thời là nội dung nhạy cảm. Goldbach liên hệ sang chấn với những biến đổi trong đời sống tâm lý, nhưng không giảm con người mình xuống chỉ còn biến cố ấy. Bà tiếp tục hiện diện như người học việc, công nhân, bạn đời, con gái và người quan sát xã hội. Cách viết này tránh hai cực đoan, một bên là biến tổn thương thành cảnh tượng, bên kia là che giấu tác động lâu dài của nó. Trong nhà máy, năng lực làm việc và sự gắn bó với đồng nghiệp trở thành một phần của quá trình tái kiến tạo bản thân. Tuy vậy, sách vẫn giữ nguyên sự thật rằng được thuộc về không có nghĩa là mọi bất bình đẳng hay tổn thương đều biến mất. Kết luận, Rust phù hợp với người đọc quan tâm đến hồi ký đương đại, lịch sử lao động, đời sống vành đai Reset, công đoàn, sức khỏe tâm thần và những chia rẽ chính trị tại Hoa Kỳ. Cuốn sách cũng hữu ích cho những ai muốn hiểu một công việc công nghiệp từ bên trong, thay vì chỉ tiếp cận nó qua tin tức về đóng cửa nhà máy, thương mại hay bầu cử. Giá trị thực tế của tác phẩm nằm ở việc làm rõ mối liên hệ giữa lịch làm việc, thu nhập, giấc ngủ, quan hệ cá nhân và khả năng duy trì sức khỏe tâm thần. Giá trị trí tuệ của nó là buộc người đọc xem lại những phân loại quá dễ dãi như người lao động đối lập với người có học, công việc tay chân đối lập với đời sống nội tâm, hoặc bất đồng chính trị đồng nghĩa với không thể thấu hiểu nhau. Người đọc cần lưu ý rằng đây là hồi ký có những đoạn đề cập đến xâm hại tình dục và rối loạn lưỡng cực. Một số độc giả cũng nhận xét dòng thời gian có lúc chuyển đổi nhanh, còn phần bình luận chính trị có thể lấn át mạch truyện cá nhân. Tuy nhiên, chính việc kết hợp các lớp trải nghiệm ấy làm nên điểm riêng của Rust. So với các hồi ký về bệnh tâm thần, sách gắn căn bệnh với môi trường lao động cụ thể. So với các sách về vành đai Reset hoặc cử tri công nhân, nó được viết bởi một người vừa sống trong cộng đồng ấy, vừa có khả năng tự chất vấn vị trí của mình. Nhờ vậy, Rust không đưa ra lời giải đơn giản, mà cung cấp một góc nhìn giàu chi tiết về phẩm giá, sự mong manh và tình liên đới trong đời sống công nghiệp. Nếu bạn muốn ủng hộ Elise Colette Goldbach, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!